truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ bảy ngày 29 tháng 4 có những nội dung chính sau đây.
Ban tuyên giáo Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 4 năm 2017 để cung cấp định hướng thông tin tuyên truyền trong tháng 5 trên địa bàn thành phố.
Nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm đối với người tiêu dùng vẫn trong vòng luẩn quẩn nếu ý thức hành vi của các tổ chức cá nhân tham gia trực tiếp trong sản xuất kinh doanh các sản phẩm thực phẩm tươi sống không thay đổi. Bởi vậy chúng ta không nên chỉ dừng lại trong tháng hành động.
Bên cạnh việc phát triển đồng bộ sản xuất chế biến tiêu thụ gắn với áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, người trồng chè xã Tân Cương đặc biệt quan tâm đến việc tạo dựng hình ảnh bằng sự đa dạng các sản phẩm từ chè để xây dựng thương hiệu. Điều này đã góp phần không nhỏ nâng tầm thương hiệu chè Tân Cương trên thị trường trong nước và quốc tế. Chuyên mục tài chính thị trường trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Cần tập trung tuyên truyền, quán triệt, triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tuyên truyền những cá nhân tiêu biểu trong việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tuyên truyền về kết quả của việc điều chỉnh quy hoạch địa giới hành chính thành phố Thái Nguyên. Kết quả tiến độ triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn thành phố là một số định hướng tuyên truyền trong tháng 5 được đồng chí Trần Kim Dung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy chỉ đạo tại hội nghị báo cáo viên tháng 4 được tổ chức vào sáng 28 tháng 4. Dự hội nghị còn có các đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, cùng các đồng chí báo cáo viên của các chi đảng bộ trực thuộc Đảng bộ thành phố Thái Nguyên. Tại hội nghị, các báo cáo viên đã được nghe lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy hướng dẫn chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, thông tin thời sự trong nước và quốc tế và một số nội dung khác. Về định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị đội ngũ báo cáo viên tiếp tục tập trung tuyên truyền việc triển khai nghị quyết, kết luận của hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung đảng khóa 12 gắn với triển khai sinh hoạt chuyên đề năm 2017 về tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Kết quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, thành phố, các địa phương trong quý 1 2017. Chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Tiếp tục đấu tranh phản bác các luận điệu của các thế lực thù địch xuyên tạc thực tế dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, tín ngưỡng và công cuộc đổi mới của Việt Nam. Đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, các biện pháp giảm thiểu tai nạn giao thông, thực hiện an toàn vệ sinh, an toàn thực phẩm, tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2017. Sáng 27 tháng 4, Ban Chỉ đạo Công tác Dân số Kế hoạch hóa Gia đình tỉnh tổ chức hội nghị ký cam kết công tác dân số kế hoạch hóa gia đình với các cơ quan ban ngành đoàn thể của tỉnh. Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Văn Tân, Phó Tổng cục trưởng Cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình, Nguyễn Phi Hồng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên, Ban Chỉ đạo Công tác Dân số Kế hoạch hóa Gia đình các huyện, thành thị trong tỉnh, một số ban ngành của tỉnh. Giai đoạn 2011-2016, các chỉ tiêu dân số kế hoạch hóa gia đình đạt trên 90% so với kế hoạch hàng năm. Tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên ở mức thấp so với các tỉnh trong khu vực và trung bình so với cả nước. Tuy nhiên, công tác dân số kế hoạch hóa gia đình cũng gặp không ít khó khăn thách thức như tốc độ gia tăng dân số cao, tỷ lệ các cặp vợ chồng sử dụng các biện pháp tránh thai không ổn định theo từng năm, tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên tăng nhanh ở tất cả các địa phương trong tỉnh. Các cơ quan ban ngành đoàn thể của tỉnh ký cam kết với Ban Dân số Kế hoạch hóa gia đình thực hiện tốt công tác dân số kế hoạch hóa gia đình đến năm 2020 với các nội dung. Tổ chức phổ biến quán triệt sâu sắc nội dung văn bản có liên quan đến công tác dân số kế hoạch hóa gia đình, xây dựng kế hoạch thực hiện chỉ thị số 12 ngày 29 tháng 9 năm 2016 của Ban Thường vụ tỉnh Thái Nguyên về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác dân số kế hoạch hóa gia đình trong tình hình mới, đưa các nội dung về công tác dân số kế hoạch hóa gia đình vào các hoạt động của đơn vị. Hàng năm ký giao ước thi đua đối với tập thể và cam kết thực hiện chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình, xử lý nghiêm các cá nhân tập thể vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình. Việc ký cam kết thực hiện công tác dân số kế hoạch hóa gia đình có ý nghĩa nâng cao trách nhiệm, hiệu quả trong quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện các mục tiêu của công tác dân số kế hoạch hóa gia đình đối với các cơ quan đơn vị và toàn thể nhân dân. Kết quả của việc ký cam kết sẽ được theo dõi và là cơ sở để đánh giá, bình xét thi đua khen thưởng của cơ quan đơn vị và cá nhân hàng năm. Nhân dịp này, ngành dân số kế hoạch hóa gia đình tỉnh được nhận cờ thi đua của Bộ Y tế vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2016.
Sáng 28 tháng 4, Ủy ban Nhân dân phường Túc Duyên phối hợp với Ban hành giáo hội Tam Giang phường Túc Duyên tổ chức hội nghị ra mắt mô hình điểm cộng đồng tôn giáo và dân cư tổ 20 tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Đức Minh, tỉnh ủy viên, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Phạm Thị Thu Thủy, phó trưởng ban dân vận tỉnh ủy, Vũ Minh Tuấn, ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên, Nguyễn Tiến Lợi, ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên cùng đông đảo bà con nhân dân của tổ 20 phường Túc Duyên. Xây dựng mô hình cộng đồng tôn giáo và dân cư tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu là một trong những nội dung quan trọng nhằm phát huy vai trò trách nhiệm của cộng đồng dân cư, tổ chức tôn giáo ở cơ sở trong công tác phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân, tín đồ tham gia bảo vệ môi trường, từng bước nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của mỗi người dân trong việc xây dựng cảnh quan môi trường ở khu dân cư ngày càng xanh, sạch đẹp và đảm bảo môi trường sống an toàn. Tổ 20 hiện có 82 hộ với trên 250 nhân khẩu, trong đó có tới 75 hộ là đồng bào theo đạo Công giáo. Những năm qua, nhân dân trong tổ luôn có ý thức bảo vệ môi trường, không vứt rác bừa bãi, khu vực xung quanh mỗi gia đình được vệ sinh sạch sẽ. Rác thải sinh hoạt tại các gia đình trong tổ được thu gom hàng ngày, nên không có tình trạng rác thải lưu cữu trên đường, nơi công cộng, v.v. Cũng tại hội nghị, Ủy ban Nhân dân phường Túc Duyên đã quyết định thành lập ban vận động và ban chỉ đạo thực hiện mô hình điểm cộng đồng tôn giáo và dân cư tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Nhân dịp này, các hộ dân đã ký cam kết thực hiện bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trước sự chứng kiến của các đại biểu tham dự hội nghị, đồng thời tổ chức hoạt động trồng cây xanh, vệ sinh môi trường ở khu dân cư. Công an thành phố Thái Nguyên vừa triển khai đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội trong dịp nghỉ lễ Ngày Giải phóng miền Nam 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2017 và Ngày Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5 năm 2017. Theo đó, Công an thành phố sẽ huy động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, góp phần kiềm chế tai nạn giao thông, không để xảy ra ùn tắc giao thông trên địa bàn. Chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng đấu tranh với các loại tội phạm lợi dụng tuyến giao thông để hoạt động phạm tội như cướp, cướp giật, trộm cắp, cưỡng đoạt tài sản, tàng trữ, vận chuyển, mua bán hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đồ chơi nguy hiểm bị cấm. Làm tốt công tác nắm tình hình và kiểm tra xử lý nghiêm hoạt động khai thác cát sỏi trái pháp luật, gây mất trật tự an toàn giao thông trên đường thủy. Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông, kỹ năng tham gia giao thông an toàn trên các phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân khi tham gia giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông. Chủ động phối hợp với Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thái Nguyên tổ chức kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm của các doanh nghiệp kinh doanh vận tải vi phạm về tốc độ thông qua hệ thống dữ liệu thiết bị giám sát hành trình xe ô tô, kiểm tra các điều kiện kinh doanh vận tải của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Trao đổi với chúng tôi, Thượng úy Dương Văn Đệ, cán bộ đội cảnh sát giao thông Công an thành phố Thái Nguyên cho biết thêm.
Trong cái dịp 30 tháng 4 này, đặc biệt là đội giao thông thì phải xử lý người và phương tiện tham gia giao thông vi phạm luật giao thông đường bộ. Lực lượng cảnh sát giao thông thành lập thành nhiều các tổ, thực hiện nhiều chuyên đề khác nhau, thêm cái mặt mà tăng cường kiểm tra nồng độ cồn để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Bên cạnh cái nồng độ cồn thì chúng tôi xử lý các chuyên đề xe chở khách. Bên cạnh đó thì chúng tôi tập trung xử lý xe mô tô, xe khác vi phạm luật giao thông. Đặc biệt chúng tôi tăng cường vào những cái buổi chiều, ban đêm phối hợp với lực lượng cảnh sát hình sự, cảnh sát ma túy và lực lượng cảnh sát khác xử lý những cái hành vi vi phạm có cái dấu hiệu về hình sự.
Thời gian thực hiện cao điểm từ nay đến hết ngày 15 tháng 5 năm 2017, riêng đường thủy nội địa thực hiện đến ngày 1 tháng 6 năm 2017.
Trong những ngày cuối tháng 4 này, tại cổng trường tiểu học Đội Cấn, phường Hoàng Văn Thụ, vào lúc tan học xuất hiện một nhóm thanh niên đứng ở cổng trường, thậm chí vào bên trong trường gặp những em học sinh để xin tên và số điện thoại phụ huynh của các em. Được biết, những người này đến xin thông tin cá nhân của phụ huynh với mục đích sẽ nhắn tin gọi điện cho các phụ huynh để thông báo ngày khai trương và chương trình học thử tiếng Anh của trung tâm APAT English tại Thái Nguyên. Đúng ra, việc xin thông tin này phải được trung tâm phối hợp với nhà trường, cũng như phụ huynh học sinh hoặc có những hình thức tuyên truyền khác. Việc đứng trước cổng trường để xin thông tin từ các học sinh không những gây phản cảm mà còn gây ách tắc giao thông khu vực cổng trường, ảnh hưởng đến an ninh trật tự khu vực trường học. Trước sự việc này, đề nghị các nhà trường cũng như cơ quan chức năng vào cuộc nhắc nhở tránh xảy ra tình trạng các đối tượng xấu lợi dụng, gây ra những sự việc không mong muốn.
Chiều 27 tháng 4, tại Liên đoàn Lao động thành phố, Ban tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng các cơ quan văn hóa thành phố Thái Nguyên lần thứ 8 năm 2017 đã tổ chức họp bàn phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong ban tổ chức. Liên hoan nghệ thuật quần chúng các cơ quan văn hóa lần thứ 8 năm 2017 sẽ có sự tham gia của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa trên địa bàn. Mỗi đoàn tham gia 1 đến 2 tiết mục văn nghệ ở các thể loại ca, múa, nhạc. Với chủ đề Người là niềm tin tất thắng, nội dung các tiết mục tham gia biểu diễn tại liên hoan tập trung ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi truyền thống anh hùng của dân tộc ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ca ngợi sự nghiệp phát triển của quê hương đất nước, ca ngợi thành phố Thái Nguyên anh hùng, văn minh, giàu đẹp. Để ngày hội diễn ra thành công tốt đẹp, ban tổ chức yêu cầu các phòng ban đơn vị liên quan cần có sự phối hợp chặt chẽ trong việc bố trí thời gian, địa điểm tổ chức liên hoan, kinh phí và cơ cấu giải thưởng, chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất, nhất là về thiết bị âm thanh ánh sáng, đảm bảo tốt các điều kiện về y tế, an ninh trật tự trong thời gian diễn ra ngày hội, v.v. Theo kế hoạch, Liên hoan nghệ thuật quần chúng các cơ quan văn hóa thành phố Thái Nguyên lần thứ 8 năm 2017 sẽ được tổ chức trong 2 ngày 15 và 16 tháng 5 năm 2017 tại Nhà Thiếu Nhi Thái Nguyên. Sau liên hoan, các tiết mục xuất sắc sẽ được ban tổ chức lựa chọn để công diễn vào lúc 19:30 ngày 18 tháng 5 năm 2017 tại Nhà Văn hóa Công nhân Gang Thép thành phố Thái Nguyên.
Tối 27 tháng 4 tại phường Tân Lập, Trung tâm Văn hóa tỉnh phối hợp cùng Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao thành phố và Ủy ban Nhân dân phường Tân Lập tổ chức bế giảng lớp tập huấn xây dựng mô hình điểm, mẫu hình hoạt động văn hóa văn nghệ năm 2017 và giao lưu văn nghệ với chủ đề giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số nhân kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Lớp tập huấn xây dựng mô hình điểm, mẫu hình hoạt động văn hóa văn nghệ năm 2017 được tổ chức từ ngày 17 tháng 4 đến 27 tháng 4 với mục đích xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, giáo dục truyền thống lịch sử văn hóa của các dân tộc trên quê hương Thái Nguyên cho thế hệ trẻ, đồng thời khơi dậy niềm tự hào dân tộc. Sau 10 ngày tích cực học tập và luyện tập, 20 thành viên là những hạt nhân văn nghệ tiêu biểu của Trung tâm Văn hóa tỉnh và phường Tân Lập đã đem đến 10 tiết mục văn nghệ đặc sắc, đa dạng về nội dung và hình thức như múa cầu phúc của dân tộc Tày, song ca gặp nhau giữa rừng mơ, hát múa cô gái hái chè, múa hoa rừng. Đây là những tiết mục xuất sắc nhất trong lớp tập huấn xây dựng mô hình điểm, mẫu hình hoạt động văn hóa văn nghệ năm 2017, góp phần tái hiện được những nét văn hóa đặc sắc của một số dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, đồng thời đem đến không khí vui tươi phấn khởi cho đông đảo khán giả. Hướng tới Đại hội Thể dục Thể thao thành phố Thái Nguyên lần thứ 7 ngày 28 tháng 4, xã Đồng Bẩm tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ 4 năm 2017. Đồng chí Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cùng trên 150 vận động viên đã tham dự đại hội. Đại hội lần này diễn ra 5 môn thi đấu là cầu lông, kéo co, đẩy gậy, cờ tướng và các môn điền kinh. Trên tinh thần trung thực cao thượng, các vận động viên đã thi đấu nhiệt tình, nhiều nội dung thi đấu có chất lượng chuyên môn cao thu hút đông đảo nhân dân đến theo dõi và cổ vũ, góp phần tạo nên thành công chung của đại hội. Thông qua ngày hội nhằm hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, đồng thời tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò ý nghĩa của luyện tập thể dục thể thao trong việc bảo vệ nâng cao sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân và xây dựng lối sống, môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Đây cũng là dịp để xã Đồng Bẩm tuyển chọn những vận động viên xuất sắc tham gia Đại hội Thể dục Thể thao thành phố Thái Nguyên lần thứ 7, dự kiến tổ chức vào cuối tháng 9 năm 2017.
An toàn thực phẩm vì sức khỏe sống nòi.
Thưa quý vị và các bạn, tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2017 với chủ đề sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm tươi sống an toàn, kiểm soát rượu, phòng tránh ngộ độc rượu vừa được Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm Trung ương ban hành tại kế hoạch số 273 KHBCD-TU-VSA-TTP ngày 13 tháng 3 năm 2017. Theo kế hoạch, tháng hành động vì an toàn thực phẩm sẽ được triển khai từ ngày 15 tháng 4 đến 15 tháng 5 trên phạm vi toàn quốc. Bài viết Hành động vì an toàn thực phẩm của tác giả Bảo Hân đăng trên báo Thái Nguyên số ra gần đây sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý lắng nghe.
Đây là một trong những vấn đề nóng đang gây sự chú ý trong dư luận. Mục tiêu chính của tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm nay nhằm giải quyết căn bản bức xúc nổi cộm hiện nay là sử dụng hóa chất hay cồn công nghiệp trong sản xuất rượu, sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, đảm bảo an toàn thực phẩm tươi sống, rau, thịt, thủy sản. Trọng tâm là giảm thiểu rõ nét mức tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trong rau quả, tồn dư hóa chất, kháng sinh, ô nhiễm vi sinh vật trong thịt, thủy sản, củng cố niềm tin cho người tiêu dùng. Cùng với đó là nâng cao ý thức chấp hành chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm của các tổ chức cá nhân trong việc sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng rượu, các thực phẩm tươi sống, giảm thiểu tình trạng lạm dụng rượu. Trong tháng, các hoạt động thanh tra, kiểm tra bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, chế biến, nhập khẩu, lưu thông, buôn bán thực phẩm tươi sống, đặc biệt là các cơ sở giết mổ, cơ sở chế biến, cung ứng rau, thịt, thủy sản, cơ sở sản xuất kinh doanh rượu sẽ được tăng cường. Hưởng ứng tháng hành động vì an toàn thực phẩm, Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh cũng đã phát động trên địa bàn toàn tỉnh và tích cực triển khai thực hiện. Hoạt động thanh tra kiểm tra của các cấp các ngành, việc thực hiện quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh đã và đang được đẩy mạnh. Với chiến dịch truyền thông mạnh mẽ vì an toàn thực phẩm, ngoài tuyên truyền trực quan thông qua hệ thống băng rôn, khẩu hiệu, tỉnh đã chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm phối hợp với các cơ quan liên quan biên soạn tài liệu tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về đảm bảo an toàn thực phẩm, trong đó có phòng ngừa ngộ độc rượu, xây dựng kế hoạch triển khai 5 cao điểm hành động vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp với các nhiệm vụ cụ thể, bổ sung hệ thống thiết bị kiểm nghiệm an toàn thực phẩm chất lượng cao để phục vụ kịp thời công tác kiểm tra giám sát. Đó là những hoạt động thiết thực hưởng ứng tháng hành động vì an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, tình hình an toàn thực phẩm vẫn tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng nêu trên là do các tổ chức cá nhân lạm dụng chất cấm trong sản xuất kinh doanh các sản phẩm thực phẩm tươi sống. Sự gia tăng sử dụng hóa chất, kháng sinh, thuốc thú y, chất bảo quản sau thu hoạch, chất nhuộm màu trong chế biến nông sản. Ngoài ra, từ các khâu sản xuất ban đầu như trồng trọt, chăn nuôi cho đến khâu bảo quản, chế biến, phần lớn chưa đáp ứng quy định, quy chuẩn kỹ thuật vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là tại các cơ sở giết mổ, các cơ sở chế biến. Người dân hàng ngày luôn thường trực nỗi lo về những thực phẩm mình đang tiêu dùng hoặc là bẩn, hoặc là sử dụng hóa chất độc hại vượt ngưỡng quy định. Chính điều đó đã và đang gây nhiều hệ lụy cho xã hội. Có thể nói, nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm đối với người tiêu dùng vẫn trong vòng luẩn quẩn nếu ý thức hành vi của các tổ chức cá nhân tham gia trực tiếp trong sản xuất kinh doanh các sản phẩm, thực phẩm tươi sống không thay đổi. Bởi vậy, chúng ta không nên chỉ dừng lại trong tháng hành động. Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm các cấp cần quan tâm thường xuyên, chú trọng kiện toàn bộ máy, đẩy mạnh tuyên truyền về an toàn thực phẩm trong nhân dân, tập huấn cho các hộ kinh doanh và ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm, giáo dục học sinh, người dân không sử dụng thức ăn hè phố, thực hiện kiểm tra định kỳ và đột xuất các cơ sở sản xuất, đồng thời tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành những văn bản quy định chặt chẽ, xử lý mạnh hơn đối với những trường hợp sản xuất thực phẩm không an toàn, gây hậu quả nghiêm trọng đến sức khỏe người dân. Đồng thời, người dân cũng cần phải thay đổi thói quen, không nên quá dễ dãi tiêu dùng sản phẩm rẻ, tiện lợi tại những nơi không đảm bảo vệ sinh, sản phẩm không rõ nguồn gốc. Người sản xuất mua bán vì mục tiêu kinh doanh lâu dài, bền vững, không nên lạm dụng hóa chất trong sản xuất, bảo quản thực phẩm.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường số cuối cùng trong tháng 4 của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Mở đầu là phần điểm tin nhanh về thị trường.
Chịu sức ép giảm từ thị trường vàng thế giới, giá vàng trong nước từ đầu tuần tới nay đã mất 200.000 đồng một lượng. Trong phiên giao dịch sáng 26 tháng 4, có nơi xuống dưới ngưỡng 36,7 triệu đồng một lượng. Tại Thái Nguyên, trong phiên giao dịch lúc 9 giờ ngày 28 tháng 4, vàng SJC bán ra mua vào chỉ còn 36,75 đến 36,55 triệu đồng một lượng. Giảm nhưng so với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng trong nước đang cao hơn thế giới 2 triệu đồng một lượng, kéo giãn khoảng cách thêm 400.000 đồng một lượng so với tuần trước. Trái ngược với giá vàng, giá đô la Mỹ tự do và ngân hàng đồng loạt tăng, trong đó giá đô la Mỹ tại một số ngân hàng đã lên gần 22.800 đồng một đô la bán ra. Quý vị và các bạn, trong chuyên mục này những số trước đã có lần chúng tôi thông tin về cách mà những người dân trồng chè ở xã Phúc Triều xây dựng thương hiệu, đó là tự các hộ sản xuất phải bảo vệ được thương hiệu sản phẩm của mình. Còn đối với xã Tân Cương, trung tâm của vùng chè đặc sản Tân Cương, thì ngoài việc giới thiệu, bảo vệ sản phẩm cho chính mình, người trồng chè trong xã đã phát triển các sản phẩm từ chè để xây dựng thương hiệu bền vững, ghi nhận từ cơ sở sản xuất chè Hạnh Nghìn thuộc xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên.
Cũng bắt đầu từ những chén chè xanh, hương thơm, vị đậm giới thiệu tới du khách từ mùa liên hoan chè đầu tiên được tổ chức, mà đến nay việc bao tiêu sản phẩm chè của cơ sở sản xuất chè Hạnh Nghìn đã ổn định hơn rất nhiều. Chị Phạm Thị Hạnh chia sẻ, trước đây hầu hết sản phẩm chè của gia đình đều mang ra chợ bán cho thương lái và người mua không quan tâm đến chè được sản xuất chế biến theo cách thông thường hay theo quy chuẩn Việt Gáp, miễn sao giá mua thấp nhất. Còn nay, sau rất nhiều năm theo nghiệp trồng chè, gia đình đang sản xuất 3 loại chè chính là chè đinh, chè tôm nõn và chè mốc câu. Với diện tích 1 hectare đất trồng chè, nếu sản xuất chè đinh cho 80kg búp khô một lứa, giá bán 3 triệu đồng 1kg. Nếu là chè tôm nõn cho 120kg búp khô một lứa, giá bán 400.000 đồng 1kg. Còn nếu là chè mốc câu cho 200kg một búp khô, giá bán là 250.000 đồng 1kg.
Để đảm bảo an toàn thực phẩm, khâu nào cũng quan trọng. Từ ở cây là mình đã phải bảo vệ rất an toàn, không phun những thuốc bảo vệ thực vật độc hại. Khi thu hái xong, chế biến xong đấy, thành sản phẩm đấy, thì mình phải để vào trong cái bóng ni lông hoặc là bao bạc dập nắp kín mà cất vào phòng lạnh, đảm bảo được chất lượng của trà và nó không bị mất mùi trà.
Trong đời sống, chè không chỉ là thứ nước uống được sử dụng hàng ngày của mỗi người dân Việt Nam, mà chè còn có rất nhiều tác dụng với sức khỏe, sắc đẹp. Nếu như trước đây, sản phẩm trà matcha là sản phẩm đặc trưng của Nhật Bản, giá thành rất cao, thì hiện nay với đất thổ nhưỡng khí hậu ôn hòa, phù hợp với cây chè mà thiên nhiên đã ban tặng cho Thái Nguyên, bà con nhân dân không chỉ biết làm ra các sản phẩm chè búp đặc sản, mà còn học hỏi, tìm tòi, áp dụng khoa học kỹ thuật để đưa ra sản phẩm trà xanh matcha. Hãy cùng tìm hiểu về sản phẩm này qua cuộc trao đổi với chị Phạm Thị Hạnh, chủ cơ sở sản xuất chè Hạnh Nghìn, xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên.
Hiện nay thì để xây dựng cái thương hiệu chè thì ngoài cái việc là sản xuất chè uống thông thường hàng ngày ấy, thì gia đình là hiện nay đang xây dựng thương hiệu bằng những cái sản phẩm như thế nào đó?
Ngoài làm chè búp ra thì nhà tôi còn làm theo dòng sản phẩm matcha để mình tận dụng được hết cái nguồn sản phẩm mà trên nương chè mình đã có. Sau khi thu hái đinh còn những cái lá non của đinh trà, tôi sẽ cho công nhân hái để làm nguyên liệu matcha.
Trà matcha có nghĩa là như thế nào ạ?
Trà matcha thì trước kia là công nghệ của Nhật, bây giờ mình đã bắt chiếc và làm. Nói chung nó không được như công nghệ của Nhật đâu, nhưng mà mình cũng cảm thấy là nó cũng khá là ổn. Vì cái nguyên liệu này của mình nó đã đảm bảo rồi. Xong cộng với là mình mua những cái cối đá để về mình xay. Xay thì cái nguyên liệu đó nó rất nhuyễn, mịn. Khách hàng cũng rất thích, đã đưa ra thị trường và nhất là trong Sài Gòn, người dân người ta rất thích và đơn đặt hàng cũng khá nhiều. Cái sản phẩm này có thể là uống pha với sữa để giảm mỡ máu. Chị em phụ nữ là dùng với mật ong hoặc là sữa chua không đường để đắp mặt. Nếu mà về mùa hè ấy, mình có thể trộn thêm sữa tắm của mình tắm rất thơm và nó khử mồ hôi rất là sạch sẽ. Người khô ráo cảm thấy dễ chịu.
Vậy thì hiệu ứng thị trường và lượng mình cung ứng cho thị trường là như thế nào ạ?
Đến nay bình quân mỗi tháng cũng xuất đi cái lượng bột từ 70kg đến 1 tạ trong một tháng. Cái nguyên liệu này bắt buộc chúng tôi phải làm xay khối đá nó rất lâu. Một ngày chúng tôi chỉ xay được 2kg bột thôi. Đôi khi là đơn đặt hàng thì nó nhiều nhưng là cũng được kịp được. Vì để đảm bảo cho chất lượng mà. Mình không thể làm vội, mình không thể xay ẩu hoặc là không thể tăng máy lên được. Chúng tôi chỉ đóng gói và đóng nọ. Có hai dòng sản phẩm. Dòng sản phẩm là có 50.000 trên một lạng, tương đương với 500.000 một kg. Một dòng sản phẩm 90.000 một lạng, tương đương với là 900.000 một kg. Đó là loại 1, 2 thì là 500.000 một kg.
Cảm ơn chị.
Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy có rất nhiều cách để phát triển thị trường xây dựng thương hiệu. Quan trọng là người làm chè tâm huyết với sản phẩm của chính mình như thế nào. Và với cách mà cơ sở sản xuất chè Hạnh Nghìn đang làm, chắc chắn sẽ giúp các sản phẩm chè của người dân vùng chè Thái Nguyên ngày càng được người tiêu dùng, thị trường đón nhận, góp phần phát triển thương hiệu chè Thái Nguyên bay cao, bay xa. Trên đây, quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Tài chính thị trường tuần 5 tháng 4.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 26 tháng 4 năm 2017, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên có công văn số 563 UBNZTH về việc tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, các phòng ban đơn vị đoàn thể thuộc thành phố, Ủy ban nhân dân các phường xã, các doanh nghiệp, đơn vị hành chính sự nghiệp, các cơ sở tôn giáo tín ngưỡng trên địa bàn thành phố. Nội dung công văn như sau: thực hiện công văn số 730 UBNZTH ngày 3 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2017. Để thực hiện thắng lợi cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và yêu cầu thủ trưởng các phòng ban đơn vị đoàn thể thuộc thành phố, chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường xã, Ban chỉ đạo tổng điều tra kinh tế thành phố triển khai tổ chức thực hiện một số nội dung sau. 1. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố phối hợp với các phòng ban, đơn vị, đoàn thể địa phương trong công tác tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn. 2. thủ trưởng các phòng ban, đơn vị, đoàn thể thành phố và chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường xã tổ chức quán triệt sâu rộng trong ngành, địa phương mình, hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng và yêu cầu của cuộc tổng điều tra, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc quyết định số 1672 QĐ-TTg ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ và phương án tổng điều tra. 3. Ban chỉ đạo tổng điều tra kinh tế năm 2017 thành phố Thái Nguyên có trách nhiệm xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức thực hiện cuộc tổng điều tra trên địa bàn theo đúng phương án tổng điều tra của Ban chỉ đạo Trung ương trên cơ sở phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương. Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt các văn bản của Trung ương, tỉnh và tập huấn nghiệp vụ điều tra. Thường xuyên giám sát, kiểm tra việc triển khai cuộc tổng điều tra của Ban chỉ đạo tổng điều tra các phường xã, đảm bảo theo đúng kế hoạch của thành phố. Xử lý tổng hợp kết quả điều tra báo cáo Ban chỉ đạo tỉnh theo đúng quy định. 4. Chi cục thống kê thành phố Thái Nguyên, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo tổng điều tra kinh tế năm 2017 thành phố Thái Nguyên, chủ trì phối hợp với các phòng ban, đơn vị, đoàn thể là thành viên Ban chỉ đạo thành phố, hướng dẫn triển khai kiểm tra đôn đốc các địa phương tổ chức thực hiện thành công cuộc tổng điều tra trên địa bàn, đảm bảo kinh phí, phiếu điều tra và các điều kiện vật chất khác đầy đủ kịp thời phục vụ cuộc tổng điều tra, thực hiện chế độ báo cáo đúng quy định. 5. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường xã có trách nhiệm tổ chức triển khai và kiểm tra đôn đốc việc thực hiện quyết định số 1672 QĐ-TTg ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ, phương án tổng điều tra của Ban chỉ đạo Trung ương và kế hoạch của Ban chỉ đạo thành phố, xây dựng kế hoạch triển khai cuộc tổng điều tra trên địa bàn và triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh và thành phố về cuộc tổng điều tra, tạo điều kiện cần thiết và thuận lợi cho Ban chỉ đạo các phường xã hoạt động có hiệu quả để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tổ chức công tác tuyên truyền tại cơ sở thông qua các hình thức pano, áp phích, loa truyền thanh, họp xóm, tổ dân phố và đảm bảo công tác an toàn, trật tự trong quá trình triển khai thực hiện. 6. Đài truyền thanh truyền hình thành phố xây dựng kế hoạch tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc tổng điều tra, tuyên truyền vận động mọi đối tượng điều tra tích cực tự giác tham gia thực hiện cuộc tổng điều tra. 7. Các doanh nghiệp, chi nhánh doanh nghiệp, các đơn vị hành chính sự nghiệp và các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng thuộc đối tượng điều tra có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo tổng điều tra kinh tế năm 2017 thành phố Thái Nguyên, cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời các thông tin theo nội dung yêu cầu của cuộc tổng điều tra. Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên yêu cầu các phòng ban, đơn vị, đoàn thể, chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường xã và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện tốt các nội dung trên. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh, đề nghị có văn bản gửi về Chi cục thống kê thành phố Thái Nguyên để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên xem xét giải quyết.
Chương trình khuyến mãi mua 1 tặng 1 có Coca-Cola, Sprite, Fanta, bữa cơm ở nhà sẽ vui hơn, cho món ngon thêm tuyệt. Khi mua một chai Coca-Cola 2.25 lít hoặc một chai Sprite 1.5 lít hoặc một chai Fanta 1.5 lít sẽ được tặng ngay một chai Sprite 390 ml. Nhận quà khuyến mãi ngay tại các điểm bán hàng. Chương trình áp dụng toàn miền Bắc từ ngày 15 tháng 2 đến ngày 30 tháng 4 năm 2017.
Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên xin kính chào quý khách. Hơn 10 năm có mặt trên thị trường, Hà Tuyên tự hào là nhà phân phối độc quyền các sản phẩm, thiết bị chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Điển hình như máy đo huyết áp, máy đo đường huyết, máy sông mũi họng, thực phẩm chức năng, thuốc tân dược. Đặc biệt, cuối năm 2016, Hà Tuyên tiếp tục được vinh dự chọn là nhà phân phối độc quyền của nhiều hãng sữa bột uy tín, cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho mọi lứa tuổi và mọi đối tượng sử dụng. Đặc biệt là người ăn kiêng, người ốm dậy sau sinh, sau điều trị dài ngày. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249 0978 132 200. Hà Tuyên cam kết mang đến những sản phẩm tốt nhất đến người tiêu dùng.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽ màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc, dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng.
Đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng.
Bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803-645-658.
02803-645-658.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử. Địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.